Mình nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói một câu như sau: một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi, chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương, trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Các bạn thính giả thân mến, Nam Phương đã trở lại cùng các bạn đây. Đã 3 tháng trôi qua kể từ podcast cuối cùng được lên sóng, không biết các bạn có khỏe không? Như đã nói trong tập nhá hàng lần trước, kể từ đó, Phương đã cho mình một quãng tạm dừng hơi lâu lâu để chiêm nghiệm lại chặng đường đã qua và đi sâu hơn nữa vào hành trình chữa lành của mình. Quãng thời gian hoàn toàn tập trung cho mình đã cho Phương rất nhiều bài học và cảm hứng tươi mới mà Phương rất hào hứng được chia sẻ cùng các bạn trong lần quay trở lại này. Trong đó có một điểm quan trọng là việc dung hòa các khía cạnh khác nhau bên trong mỗi người. Đối với riêng Phương, Phương tự thấy mình là một người vốn khá nghiêm túc và lại còn sống trong một thế giới có phần đông khá nghiêm trọng. Mình chọn đánh thức trở lại khía cạnh nghệ sĩ hồn nhiên và tự do trong mình. Ở tập đầu tiên của series Nghệ sĩ chữa lành, Phương muốn đơn giản là làm rõ 3 khía cạnh cần được nuôi dưỡng và dung hòa trong mỗi chúng ta thông qua bài viết của sư ông Làng Mai, người đầu tiên truyền cảm hứng cho Phương khởi tạo series này. Phương sẽ đọc bài viết cho các bạn nghe để chúng ta có cùng một nền tảng tư duy chung, và sau đó sẽ chia sẻ một chút câu chuyện thực tế của mình nhé. Thiền giả, nghệ sĩ và chiến binh, trích chương Chiều kích hành động, sách Thiền và nghệ thuật bảo hộ hành tinh. Trong tất cả mỗi người chúng ta có một thiền giả, một vị du già. Đó chính là mong ước được thiền, được thực tập, được trở thành một người tốt hơn, để có thể mang ra phần tốt nhất nơi mình, để có thể giác ngộ. Người thiền giả trong nội tâm mang đến cho ta sự minh mẫn, bình tĩnh và trí tuệ sâu sắc. Đó là Phật tính bên trong chúng ta. Chúng ta có thể muốn trở thành những con người tốt hơn, nhưng có những lúc chúng ta không thực tập, chúng ta không huấn luyện. Không phải vì chúng ta không muốn, mà bởi vì ta chưa tạo ra được những điều kiện đúng. Trong mỗi chúng ta cũng có một người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ rất quan trọng. Người nghệ sĩ có thể mang đến sự tươi mới, niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn cần phải cho phép người nghệ sĩ trong bạn được sáng tạo, để mà bạn có thể luôn cảm nhận và tận hưởng dưỡng chất của sự thực tập chánh niệm nơi bạn. Nhiều người chúng ta không thể chịu nổi sự đơn điệu. Nếu chúng ta có quá nhiều một thứ gì đó, chúng ta muốn thay đổi nó, ngay cả khi chúng ta biết nó tốt. Điều này là tự nhiên thôi. Bạn có thể hỏi, làm thế nào chúng ta có thể cứ đi trên một con đường mà chúng ta muốn tiếp tục và cứ đi cho đến cuối đường? Dĩ nhiên là bạn cần kiên nhẫn, nhưng bạn cũng cần một thứ khác. Con đường nên trở nên hân hoan, nuôi dưỡng và có tính chữa lành. Vì vậy, chúng ta cần tìm ra một cách để tạo nên niềm vui đó mỗi ngày. Chúng ta cần sắp xếp cuộc sống hàng ngày của mình để nó không bị lặp lại, và mỗi giây phút là một giây phút mới. Chúng ta cần tạo ra những cách thức sáng tạo để giữ cho tâm bồ đề của chúng ta, tâm của người mới bắt đầu, được sống động và nuôi dưỡng. Cho dù bạn đang ăn trong chánh niệm, lái xe trong chánh niệm, hay đang thực tập thiền hành và thiền tọa, bạn cần tạo ra những cách làm mới để mà việc thở, đi và ngồi luôn luôn mang đến cho bạn niềm hân hoan, mà không phải bởi vì tôi siêng năng hay có kỷ luật nữa, mà bởi tôi cho phép người nghệ sĩ trong tôi được hoạt động và biến việc thực tập thành mới mẻ, thú vị, nuôi dưỡng và trị liệu. Việc thực tập chánh niệm có thể luôn luôn có tính trị liệu và nuôi dưỡng nếu như chúng ta biết cách sáng tạo. Chúng ta không nên thực tập như một cái máy, mà như một sinh linh. Theo tổ sư Lâm Tế, nếu như khi đang đi hoặc ăn hoặc đi qua ngày của mình, bạn có thể tạo ra cho dù chỉ một chớp nhoáng của chánh niệm. Điều đó đã đủ tốt. Chỉ 1% thành công là đủ tốt rồi, bởi vì 1% đó có thể là nền tảng cho nhiều phần trăm khác. Trong mỗi người chúng ta cũng có một chiến binh. Người chiến binh mang đến sự quyết tâm tiến lên phía trước. Bạn từ chối bỏ cuộc, bạn muốn chiến thắng. Và như một người thực hành, bạn phải để cho người đấu sĩ bên trong này được trở nên tích cực. Bạn không muốn trở thành nạn nhân của bất cứ một điều gì. Bạn chiến đấu để có thể làm mới lại thực tập thiền của bạn. Bạn chiến đấu để không cho phép mọi thứ trở nên nhàm chán. Vì vậy, thiền giả đi cùng với chiến binh. Chúng ta không nên sợ hãi những chướng ngại trên đường mình đi. Thực ra có rất nhiều thứ có thể khiến bạn nản lòng. Nhưng nếu như năng lượng của Bồ Đề Tâm mạnh mẽ, nếu người chiến binh của bạn mạnh mẽ, bạn có thể vượt qua những chướng ngại này. Và mỗi khi bạn vượt qua chúng, Bồ Đề Tâm của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Theo cách này, những chướng ngại không thực sự là chướng ngại. Chúng là một bàn đạp tăng tốc cho trí tuệ và khát vọng. Thiền giả, nghệ sĩ và chiến binh không phải là ba con người tách biệt, mà là ba khía cạnh trong cùng con người bạn. Và bạn nên cho phép cả ba khía cạnh này được hoạt động cùng lúc để có thể có được cân bằng. Chúng ta cần huy động tất cả các khía cạnh và không bao giờ để cho một trong số đó chết đi hoặc trở nên quá yếu ớt. Nếu bạn là một nhà hoạt động, một lãnh đạo chính trị hay một lãnh đạo trong cộng đồng của mình, bạn cần phải biết cách làm thế nào để vun trồng ba khía cạnh này bên trong mình để bạn có thể trao tặng sự cân bằng, ổn định, sức mạnh và tươi mới cho những người quanh mình. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bài viết Thiền giả, nghệ sĩ và chiến binh. Thật ra thì Phương đã đọc bài viết này và dịch nó từ trong sách, từ trong khoảng giữa năm 2023, sau khi tham gia khóa học cùng tên của cuốn sách là Thiền và Nghệ thuật Bảo hộ Hành tinh. Đây là một cái khóa học và một cuốn sách mà được viết chuyên dành cho các nhà hoạt động môi trường hay bất cứ ai đang tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào công cuộc bảo hộ và tái lập cân bằng cho hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, đúng là thông thường lý thuyết đi trước và thực hành lê bước theo sau. Phải qua đến nửa năm sau đó thì nhìn lại mình mới thấy rằng hành trình mà mình đã đi là hành trình mà mình phải trải nghiệm sự mất cân bằng hay là cái sự lệch lạc yếu ớt của một hay thậm chí là hai khía cạnh trong ba cái khía cạnh vừa nói đến, để rồi mình phải học lại cách dung hợp ba khía cạnh này, nuôi dưỡng chúng trong cùng một lúc. Các bạn có nhớ tiêu đề của podcast cuối, Nước mắt rơi xuống một luống hoa đơm hay không? Trong cái tập này thì mình đã kể ra rất là nhiều câu chuyện khi mà mình đã rơi lệ trong những chuyến đi, những chuyến tu học. Thú thật là từ xưa đến giờ, trong suốt hơn 30 năm sống ở trên cuộc đời này, mình chưa từng bao giờ khóc nhiều đến thế, với đa dạng nguồn cơn và cung bậc cảm xúc đến thế. Và thật ra thì mình còn tiếp tục có dịp rơi nước mắt trong rất nhiều các chuyến đi nửa đầu của năm nay. Nhưng ở những cái chuyến đi cuối thì mình đã bình thản hơn, nhẹ nhõm hơn, bởi vì đã trải qua một hành trình dài trong việc chữa lành những nỗi đau đi lên ở trong mình. Nhân diện trước đây của mình đã xây đắp cho bản thân chủ yếu là ở khía cạnh chiến binh, là một người mạnh mẽ, độc lập, tự chủ, kỷ luật. Thậm chí là mình thấy mình có tính nam rất nhiều trong cách đối xử với bản thân, và có tính nữ nhiều hơn khi đối xử với người khác một chút. Và may mắn là thời gian gần đây thì cộng đồng thường nhìn mình với cả cái khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh của một người thiền giả, một người cư sĩ với đời sống độc cư, đơn giản, thảnh thơi, nhẹ nhàng. Và chính vì bản thân mình cũng làm ở trong lĩnh vực trị liệu, chăm sóc sức khỏe, cho nên bản thân mình cũng ý thức rất là nhiều trong việc là duy trì những cái thói quen tốt và lành mạnh. Cho nên các bạn có thể tưởng tượng rằng mình băn khoăn và hoang mang đến mức nào khi mà có những cái vấn đề sức khỏe mà mình phải mất rất là nhiều thời gian để xử lý. Và mình cũng kém phần tự tin đi rất nhiều khi thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, nghỉ ngơi tưởng như đã nhiều rồi, có nhiều thói quen lành mạnh như thế rồi. Nhưng không hiểu vì sao, cứ sau một giai đoạn thì mình lại có những cái dấu hiệu trộn lắm. Thì sau khi mà hoàn thành những cái sản phẩm thành công thì thông thường á, mình sẽ có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình. Để rồi mình lại thấy có những cái dấu hiệu như là sau khoảng cuối năm ngoái thì mình bắt đầu thấy cái CPU ở não của mình á, nó trở nên đầy bộ nhớ. Mình thấy mình không thể nạp vào thông tin giống như trước. Mặc dù mình cũng không có chú ý nhét thêm kiến thức vào đầu hay học hành cái gì nhiều lắm. Cái thứ hai, mình thấy năng lượng hơi phập phù, không ổn định, dù vẫn duy trì các thói quen, tập luyện, ăn uống lành mạnh như trước. Giấc ngủ thì chập chờn, không sâu, có những giấc mơ rất là kỳ lạ. Và mình ăn nhiều hơn bình thường, có lẽ là bản thân mình cũng mong muốn bù đắp một chút năng lượng nào đó thông qua thức ăn. Rồi là nhan sắc thì đi xuống, có lên một chút cân. Tuy nhiên, cái dấu hiệu không ổn nhất đối với mình đó là việc đi đâu cũng vẫn khóc cả xô nước mắt. Và mình cho rằng đây là một cái dấu hiệu không thể tảng lờ. Mình nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói một câu như sau: một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi, chợt vỡ òa như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương, trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả. Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Chính vì lẽ đó mà bản thân mình quyết định rằng mình cần nhiều thời gian và không gian hơn để nhìn sâu, để chiêm nghiệm, để chữa lành một cách rốt ráo cho bản thân mình. Có rất là nhiều cái cách thức, nhưng mà trong đấy thì mình cũng có tham khảo đủ nguồn, đủ người, tìm đến đủ dạng lý thuyết để đối chiếu những cái trải nghiệm của mình. Đặc biệt là lý thuyết của khoa học não bộ, tâm lý hay tâm linh. Thì điểm qua thì mình có tìm hiểu nhiều trong những năm gần đây là những cái cơ chế của sang chấn tâm lý, đặc biệt là sang chấn liên thế hệ, truyền từ đời này sang đời khác. Cái thứ hai là mình tìm hiểu về cái hiện tượng gọi là quá trình cá nhân hóa của Can Jung và đồng sự, có đúc rút được trong công trình cuối cùng của ông, đó là con người và biểu tượng. Thì những cái điều mà mình trải qua thì mình thấy nó được mô tả như một cơn buồn chán chết người, là cái bước khởi đầu tiên của cái quá trình cá nhân hóa, là quá trình mà nôm na chúng ta có thể hiểu rằng là những cái khía cạnh ở trong cuộc sống nó dần dần nó trở nên dung hợp lại với nhau. Nhưng trước khi nó dung hợp và trở nên hài hòa thì nó sẽ bắt đầu với một cái điều gì đấy gần như là dấu hiệu của sự trầm cảm, nhưng nó không hề giống những cái trầm cảm thông thường. Một cái khái niệm khác mà mình tìm đến, hay là mình bắt gặp thì đúng hơn, nó gọi là đêm trường tâm tối của tâm hồn, The Dark Night of the Soul. Thì tạm dùng cái định nghĩa của Wikipedia thì đêm trường tâm tối của tâm hồn là một giai đoạn thanh lọc tinh thần, thụ động trong quá trình phát triển thần bí. Thuật ngữ này thì được sử dụng lần đầu bởi nhà thơ và nhà thần bí người Tây Ban Nha thế kỷ 16 là Thánh John, John of the Cross, trong chuyên luận Đêm Tối. Và sau đó cụm từ này được nhiều nhà huyền môn lẫn những cái nhà trị liệu cận đại hiện đại sử dụng, bao gồm Michael Beckwith này, Eckhart Tolle này, và tiến sĩ Nicole Lepera. Thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về chuyên đề này trong một trong những cái số podcast sau. Nhưng mà bây giờ ở trong cái số podcast này, với cái thời lượng này, thì mình tạm định nghĩa ở đây là nó là một cái giai đoạn không hề dễ chịu nhưng rất cần thiết trên hành trình tiến hóa lớn hơn. Ngoài ra thì mình cũng check lại những cái dấu hiệu xem có phải là mình bị trầm cảm hay là rối loạn cảm xúc hay một vài những cái nhãn mác khác mà thường được chẩn đoán ở trong khoa tâm lý hay không. Hình như là cũng không phải. Mặc dù thì nếu như có một cái nhà trị liệu nào đó có chẩn đoán cho mình bởi một trong những cái tên đó thì mình không quá ngạc nhiên, bởi vì mình cũng đã đi qua rất là nhiều những cái hố sâu của cảm xúc. Ngoài ra thì nhiều khi mình cũng tự hỏi rằng là có phải chăng là mình đi qua một cái hiện tượng đương đại, ví dụ như là khủng hoảng sau tuổi 30 chẳng hạn. Bởi vì là thật ra cũng nhìn quanh các bạn đồng trang lứa ở trong giai đoạn này thì mình thấy là không ít người cũng đang lao đao, và thậm chí là lao đao và khủng hoảng còn hơn cả mình nữa. Đặc biệt là trong những cái giai đoạn chuyển đổi về kinh tế trở nên khó khăn, chuyển đổi về trường năng lượng trái đất hay là đủ thứ khác. Mình nhớ có một ngày thậm chí người yêu cũ của mình còn gọi mình ra một cái nhà hàng ăn để mà tìm cách giúp đỡ mình. Thì trong cái nỗ lực mà tìm cách giúp đỡ mình thì anh hơi sa đà vào việc là đưa ra lời khuyên và quy chụp rằng là tất cả những cái chuyến đi của mình, tất cả những cái hoạt động mà mình đang làm là để mình khỏa lấp cái nỗi cô đơn hay sao đó. Thì khi mà anh nói ra hàng loạt những cái phán quyết như vậy trong khi không hề hỏi lại mình, không hề xem rằng là mình có đồng ý với những cái điều đó hay không, thì mình thú thật là ban đầu mình cảm thấy phát điên, rồi thất vọng, rồi bức xúc. Và mình đã tranh luận rất nhiều rằng là tại sao anh không có hỏi em là cái câu chuyện mà em đi có những cái mục đích gì mà ngay lập tức anh nhảy vào trả lời khuyên như vậy, em không cảm thấy được lắng nghe gì hết, vân vân. Thì bản thân mình cũng tự hỏi rằng mình có chạy trốn cái điều gì không. Thật sự thì khi mà nhìn sâu thì mình thấy mình không hề có ý chạy trốn một điều gì cả hay khỏa lấp một cái nỗi niềm nào đó. Thế nhưng mình vẫn cảm thấy giận. Cơn giận này đến từ đâu nhỉ? Phải chăng có những điều thực sự mình chưa thể chấp nhận nơi mình và người ấy, dù cố gắng thế nào? Cuối cùng thì đọng lại trong mình sau cuộc gặp gỡ này vẫn là một nỗi buồn mênh mang. Vì có những người ta ngỡ rằng từng thương ta thì sẽ hiểu ta, mà quên rằng cái thương hay cái hiểu đó cũng mong manh giữa dòng đời vô thường. Ta có thể trách được ai đâu nếu như chính ta còn chưa hiểu mình sâu, thương mình thấu, phải không nào? Cuối cùng thì sau tất cả những cái rối rắm, khúc mắc đó, thì mình đã chọn khơi dậy sức mạnh của khía cạnh thiền giả trong mình một lần nữa. Mình đã đóng cửa để ở yên một mình trong suốt những ngày Tết. Rồi sau đấy thì với những cái nhân duyên hội tụ khác, thì mình có những cái chuyến đi mới. Và trong một cái chuyến đi thì mình có gặp một cái nhà trị liệu ở Sài Gòn, và mình quyết định là đi qua một cái lộ trình trị liệu mới, và mình gọi là đại tu công trình sau 30 năm xài hết công suất. Cái công trình đầu tiên mà mình cần phải đại tu dĩ nhiên là cho chính cái cơ thể vật lý này của mình. Giống như là một cái chiếc xe đã chạy 30 năm cũng hao mòn rất nhiều rồi, thì dĩ nhiên là phải đi tra dầu, tra nhớt, phải tu bổ, vân vân. Và cũng may mắn làm sao là chưa có phải thay phụ tùng. Phụ tùng vẫn còn nguyên vẹn các bạn ạ. Và rồi sau đấy thì mình có đi một khóa tu. Thì tất cả những cái điều đó nó thực sự đã hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Thì trong những cái buổi trị liệu thì mình đã thảo luận rất là nhiều đối với nhà trị liệu của mình, và nói về những cái insights mà mình nhận được trong những cái buổi trị liệu này thì có rất là nhiều. Nhưng mà trong đó đọng lại trong mình lúc này là người anh đã nói với mình rằng cái khía cạnh chiến binh và cái sự kỷ luật của mình nó quá mạnh mẽ, nên đôi khi là mình ngủ không đủ và não bộ không được nuôi dưỡng đủ, không phục hồi kịp thời. Mình cũng hơi giật mình khi nghe về những cái chẩn đoán này, và nó hiện lên ở trên thân của mình, đặc biệt là trên cái CPU, cái bộ não chủ của mình rất là nhiều. Và có những cái mà mình cũng bảo là nhưng mà gần đây thì em nghĩ rất là nhiều rồi, em đâu có suy nghĩ gì nữa đâu. Thì anh mới nói với mình là những cái này là nó từ trước rồi, nó có thể từ 5 năm, 10 năm trước. Em đã từng xài hao não của em quá, và bây giờ nó vẫn còn có những cái tồn đọng, và nó có thể nhìn thấy khi mà anh chạm vào phần trán hay phần đầu của mình. Các bạn biết đấy, Đôi khi là trong cái giai đoạn mà tuổi trẻ trước năm 30 tuổi thì chúng ta ai rồi cũng có những cái khoảng thời gian mà phá sức của mình. Phương hy vọng rằng là bất cứ một thính giả nào cũng đang làm việc trí óc này, cũng làm việc với máy tính nhiều, với công nghệ nhiều, với mạng xã hội nhiều giống như Phương chẳng hạn, thì cũng nên lưu ý điều này một chút. Đôi khi mình cứ nghĩ rằng mình không có bệnh gì, nhưng mà thực chất là bệnh tật nó đang tích tụ dần dần, hoặc mình chưa biết là mình có bệnh đấy thôi. Thật may mắn là bên cạnh cái hành trình mà gọi là có chút đau thương của mình á, thì luôn luôn có những cái niềm vui, đặc biệt là luôn có những cái tín hiệu để nhắc mình nuôi dưỡng lại những cái khía cạnh còn lại, đặc biệt là khía cạnh nghệ sĩ. Thì nó thể hiện thông qua việc là mình sẽ thường gặp được rất nhiều những bạn đang ứng dụng nghệ thuật trong việc trị liệu này, bộc lộ bản thân, hay là ở trong những cái bộ môn gọi là nghệ thuật biểu đạt á, thì mình gặp lại những người bạn bè cũ đã làm trong những cái ngành này, hay là chính bản thân mình cũng chủ động xếp lịch cho việc tận hưởng hay là thực hành âm nhạc và nghệ thuật của bản thân mình, và mình chủ động tiếp xúc nhiều hơn với các bạn nghệ sĩ ở trong những cái lĩnh vực mình quan tâm nữa. Cho nên là xung quanh mình thực ra nó không bao giờ nó nhàm chán, và nó luôn luôn có những cái chất liệu nó rất là mới mẻ. Không biết là mỗi bạn thính giả ở đây sẽ có câu chuyện ra sao đối với những cái khía cạnh này của mình. Có thể là câu chuyện của bạn rất là khác, đối lập so với câu chuyện của Phương thì cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như khía cạnh nghệ sĩ trong bạn nó đã áp đảo rồi, thì có thể là nếu như bạn không nuôi dưỡng đủ cho cái người chiến binh của sự kỷ luật, của hành động, của sự quyết đoán của mình, thì bạn sẽ cảm thấy là mình hơi lâng lâng, bay bay và mơ mộng quá, và bạn thiếu cái sự quyết tâm, quyết đoán, thì bạn sẽ cần phải nuôi dưỡng cái khía cạnh kia của mình. Nhưng mà cho dù là nghệ sĩ hay chiến binh đang áp đảo, thì mình luôn luôn cần một cái người thiền giả để mà mình có cái năng lượng của sự tỉnh thức, của cái sự cân bằng và vững chãi ở bên trong mỗi người, đúng không nào? Hiện tại thì khi mà đi qua một cái giai đoạn khó khăn, thì đến bây giờ Phương thấy ổn hơn bao giờ hết trên tất cả các phương diện, và rất là sẵn sàng đi tiếp trên con đường ngày càng mở rộng của mình. Bạn bè mình giờ đây ai gặp mình cũng đều phản hồi rằng là: ê, trông đẹp hơn, nhiều sức sống hơn đó nha, cứ giữ cái cân nặng này đó nha, trông hay lắm đó, vui lắm đó. Ngay cả cái việc mà da mình ngâm đi hay là mặt mình phúng phính hơn một chút, thì rất là nhiều người nói rằng là: ô, nhưng mà như vậy đẹp mà, hồi xưa thấy gầy quá. Thì nhưng mà bỏ qua những cái feedback ở bên ngoài, thì tự bên trong mình phải là người rõ mình nhất. Thì mình thấy là mình á, giống như một cái máy tính mới được đi đại tu vậy đó, được quét sạch rác, được dọn bộ nhớ, được declutter rất là nhiều từ sâu ở bên trong hệ thống, và được nâng cấp hệ điều hành. Và đối với bản thân mình thì đây là một cái câu chuyện rất là vui, bởi vì cái nền tảng sức khỏe mà nó không vững thì không thể nói đến tất cả những cái mục tiêu khác mà mình đặt ra được. Không biết là các bạn đã từng trải qua một cái thời kỳ nào đó mà mình có rất nhiều ý tưởng nhưng mình bất lực, không thực hiện được vì không đủ sức hay không? Thì bản thân Phương đã từng như vậy đó. Bây giờ thì mình nhìn thấy được cái năng lượng nó dâng lên, và nó rất là sẵn sàng cho việc biến ý tưởng trở thành hiện thực. Thì bài học trong giai đoạn vừa qua của Phương nó như thế này: không có cái câu chuyện khổ đau nào là thực sự độc nhất của riêng ai cả. Dù là bệnh tật, tai nạn, biến cố kiểu gì đi chăng nữa, thì việc ta đối mặt với nó như thế nào, chọn chăm sóc mình ra sao trong những cái giai đoạn đó, sẽ quyết định ở cuối con đường thì ta có nỗi tuyệt vọng hay là có một đóa hoa. Và bạn biết không, sau khi mà đi qua những cái chặng đường chữa lành của mình, thì mình mới thấy rằng, hóa ra ngay cả các thiền sư, những nhà chuyên môn, những cao thủ, vân vân, dù ai đi chăng nữa, những người mà mình cứ tưởng rằng là đó là siêu nhân, đó là những người phi phàm nhất, thì họ cũng đều có bệnh tật. Và bệnh tật ở đây là để đánh thức chúng ta, dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Và một khi mà mình đã tin tưởng vào điều đó, thì ngay trong cả những cái lúc mà đi qua đêm trường tầm tối nhất của tâm hồn, thì mình biết rằng ở phía bên kia chắc chắn sẽ có ánh sáng. Cho nên nếu bạn thấy mình ở đâu đó trong câu chuyện mà Phương vừa kể, hay đơn giản là bạn đang cảm thấy có một cái sự bế tắc và vẫn còn tuyệt vọng trong giai đoạn này, thì cũng bình thường thôi bạn ạ. Mong bạn đừng quên rằng bạn không có một mình. Trong rất là nhiều giải pháp thì đôi khi hữu ích nhất là nhắc mình hai chữ buông và xả. Buông, buông cái điều gì? Buông cả mong đợi rằng mình sẽ khỏe hơn, tươi sáng hơn trong một hạn định nào đó mà mình cho là hợp lý. Mình không thể đặt deadline cho việc chữa lành của mình. Và xả là xả cái gì? Xả bớt cái vai diễn với quá nhiều trách nhiệm nặng nề. Ví dụ như đối với trường hợp của mình ấy, mình từng khoác lên vai những cái vai như là nhà lãnh đạo, KOL, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, vân vân và mây mây. Thì khi mà mình đã xả bớt đi những cái vai này rồi, và không còn mong đợi mình phải đi cứu thế giới, phải có trách nhiệm đối với sức khỏe và hạnh phúc của cả một cộng đồng lớn nữa, thì tự nhiên mình cảm thấy mình như được chắp thêm một đôi cánh, nhẹ nhàng có thể bay lên được. Các bạn thính giả thân mến, khi chia sẻ đến đoạn này thì Phương cũng tự hỏi rằng mỗi bạn thính giả khi đang nghe podcast này sẽ có chiêm ngẫm điều gì về hành trình của mình. Có khía cạnh nào mà bạn cảm thấy đang phát huy được sức mạnh của nó, và khía cạnh nào bạn cảm thấy cần được đánh thức thêm, cần được nuôi dưỡng thêm hay không? Dù thế nào đi chăng nữa thì Phương cho rằng cũng là bình thường thôi khi có một hoặc thậm chí là hai khía cạnh bị mất cân bằng. Miễn là khi mà chúng ta ý thức được về điều đó, chúng ta sẽ hàng ngày tưới tẩm, chăm sóc, vun vén cho khía cạnh còn lại tiếp tục được phát triển thêm, được đánh thức dậy và được nở hoa vào một ngày nào đó. Xin một lần nữa thì trích lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người có những câu nói rất hay về những cái khó khăn ở trong đời sống. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa ta đến những đấu trường. Bạn thấy không? Là một nghệ sĩ không có nghĩa là không phải đi qua những đấu trường đầy thử thách, đặc biệt là đấu trường trong tâm thức của mỗi con người. Xin nhắc lại, không có câu chuyện khổ đau nào là thực sự độc nhất của riêng ai. Thật ra, khổ đau là câu chuyện phổ quát nhất trong tất cả những câu chuyện của kiếp sống con người. Cách mà chúng ta đi lên từ khổ đau đã làm nên anh hùng, làm nên hiền nhân, làm nên những nhà tư tưởng vĩ đại nhất, những nhà huyền môn lỗi lạc nhất trong lịch sử loài người. Và Phương mong rằng bạn có thể tìm đến tất cả những gì có khả năng hỗ trợ bạn, và hy vọng podcast Chậm Chậm Mà Sống cũng được đóng một phần trong hành trình này. Trong phần mô tả podcast luôn có những nguồn lực hoàn toàn miễn phí để các bạn chủ động tìm kiếm. Mới nhất thì Phương mời bạn tham gia buổi trò chuyện livestream về chủ đề là Đông y bỏ túi, đánh thức người thầy thuốc bên trong chính mình. Ở đây thì Phương sẽ trò chuyện với một nhân vật đặc biệt là anh Đỗ Mạnh Cường, là bác sĩ đông y, người tu học lâu năm và là nhà trị liệu đã hỗ trợ cho mình vượt qua biến cố bệnh tật cam go nhất vào cuối năm 2022. Anh Cường đã từng xuất gia và sau đó là chọn trở về để nối nghiệp y đạo của gia đình. Anh đã có nhiều năm nghiên cứu về đông y, cũng như những cái điểm giao thoa giữa y học cổ truyền về đạo Phật và bình hoành thiên ứng, là những cái quy luật của đất trời và cái cung cách mà chúng ta có thể điều chỉnh mình dựa trên những cái biến chuyển của trời đất.
Và anh nói với Phương rằng anh nhìn thấy rất là nhiều điểm tương đồng giữa những cái triết lý mà anh nghiên cứu với tinh thần của Chậm Chậm Mà Sống. Vì vậy mà chúng mình cũng rất là muốn đóng góp thêm cho cộng đồng điểm giao thoa những cái góc nhìn của anh và của mình. Anh sẽ hỗ trợ làm sao để mà chúng ta hiểu thêm về thân bệnh và tâm bệnh dưới góc nhìn nhân quả, và cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tự chủ động, tự vun bồi nên những cái cách sống đúng đắn hơn và đánh thức người thầy thuốc bên trong chính mình. Nam Phương cũng sẽ chia sẻ thêm một chút cái kinh nghiệm của bản thân trong việc mà mình không chỉ chăm sóc cho sức khỏe của chính mình mà còn cùng với người thân của mình đồng hành cùng nhau để xoay chuyển lối sống cũng như con đường tu tập, để mà không chỉ mình mà những người thân, người thương nhất có thể cùng nhau sống khỏe mạnh và hạnh phúc lâu dài. Nếu mà các bạn quan tâm thì chỉ cần lưu ý rằng là livestream sẽ được phát sóng vào 8 giờ tối cho đến 9 giờ 30 ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024 trên kênh Facebook Health Coach Nam Phương và YouTube Chậm Chậm Mà Sống. Và nếu như bạn muốn được trực tiếp hỏi đáp đối với bác sĩ và Nam Phương thì bạn có thể đăng ký thông qua form thì Phương sẽ để ở trong mô tả của podcast lần này nhé. Đối với các bạn mà mong muốn được trải nghiệm sự đồng hành sâu hơn của Nam Phương và các chuyên gia trị liệu khác, bao gồm như anh Cường, thì có thể đến trang dịch vụ của web coachnamphuong.com để cập nhật về các chương trình khai vấn hay là nghỉ dưỡng mới nhất nhé. Sắp tới thì mùa xuân này thì tụi mình có chuyến nghỉ dưỡng báo đáp ân tình được xây dựng với rất là nhiều tâm huyết. Đó là sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng offline và khai vấn nhóm group coaching dành cho các bạn muốn đồng hành sâu sát cùng với người thân của mình. Với cái chủ đề đồng ý bỏ túi thì bạn cùng người thân sẽ cùng nhau được trang bị bộ công cụ thực hành đơn giản mà hiệu quả, để mà khi mà mình trở về nhà thì mình có thể chủ động chăm sóc cho chính mình. Đồng thời thì mình cũng có thể phối hợp cùng nhau, trợ lực cho nhau trong những cái phiên tự trị liệu. Bạn hình dung là bạn có thể hoàn toàn thông qua cái tác ý của mình hỗ trợ cho người thân, người thương của mình mau chóng sớm khỏi bệnh tật. Đến đây rồi thì Phương thấy podcast đã dài. Rất là cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành đến giờ phút này. Mong bạn tiếp tục được nghỉ ngơi sau khi nghe podcast. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Hẹn gặp lại vào tối thứ Năm tuần sau nhé.